Chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Chúa Giêsu, Đấng chăn bầy lớn, chúng con mắc nợ Chúa thật nhiều, Chúa ơi, đến nỗi chúng con không bao giờ có thể trả được cho Ngài về tình yêu thương của Ngài đã tuôn đổ trong lòng chúng con. Chúng con cảm thấy không xứng đáng khi chúng con cúi đầu và đứng trong sự hiện diện của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa tẩy sạch chúng con khỏi mọi lỗi lầm và mọi tội lỗi. Chúng con nguyện xin Ngài sẽ làm mạnh mẽ thân thể chúng con ngày hôm nay. Nhiều người bị đau ốm và khốn khổ như được tỏ ra ở đây, và những khăn tay và những yêu cầu đến qua điện thoại và khắp nơi. Và chúng con tin rằng chúng con đang tới gần sự kết thúc lịch sử thế giới này, và chẳng bao lâu thời gian sẽ tan biến và cõi đời đời. Và chúng con muốn sẵn sàng cho thời giờ ấy. Đó là lý do chúng con nhóm lại đây sáng nay, là để cho chuẩn bị cho thời giờ ấy. Con được cho biết rằng có nhiều đường dây điện thoại đã nối máy sáng nay trên toàn quốc, xuyên lục địa, từ nơi này qua nơi kia. Nơi nào tiếng nói của chúng con đang đến, xin cho nhóm nhỏ đó được phước. Xin chữa lành người đau ốm ở giữa họ. Và con cầu nguyện để Ngài sẽ tẩy sạch linh hồn của họ khỏi mọi gian ác. Và giúp đỡ chúng con ở đây sáng nay, tại đền tạm này, hầu cho chúng con có thể được hưởng đặc ân lớn đó. Và chúng con cầu xin Chúa sẽ phán với chúng con ngày hôm nay qua lời được chép của Ngài, và cầu xin Thánh Linh bày tỏ cho chúng con những điều mà chúng con có cần khi chúng con nhóm họp trên toàn quốc giờ này. Cảm thấy rằng chúng con là một dân nhỏ, nhưng có một nơi giữa những người đã được cứu chuộc vì chúng con tin vào Chúa Giêsu Christ. Xin ban những điều đó cho chúng con, Chúa ơi. Rồi khi chúng con kết thúc buổi nhóm và đi về những ngôi nhà khác nhau trên khắp đất nước, xin cho chúng con nói giống như những người kia từ làng Emmaus. Khi nãy đi đường, Ngài đã nói cùng chúng ta rằng chúng ta có. Giờ này, Cha ơi, con biết rằng bất cứ điều gì con nói chắc chắn sẽ không đầy đủ. Với những cơ đốc nhân cao quý khắp nước giờ này đang mở máy, nó sẽ không đầy đủ. Nó sẽ không đầy đủ, không phải là điều gì mà con có thể nói rằng có thể giúp ích, vì tất cả chúng con đều ở cùng một loại. Chúng con là con người, những con người hay chết. Nhưng xin cho Đức Thánh Linh cao quý phán, cầu xin Ngài nắm giữ lấy lời và cứ khải thị chính Ngài. Chúng con đang chờ đợi Ngài giờ này. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Xin mời ngồi. Tôi hầu như, chính mình tôi hầu như ngạc nhiên, tôi đã nói với vợ tôi nếu nàng tình cờ đang lắng nghe ở dưới Tucson, rằng tôi đã không nghĩ mình có một buổi nhóm nào khi tôi trở về, và thậm chí tôi chẳng đem theo quần áo. Và tôi nói với con dâu tôi, với ủi áo khoác của tôi, và ba đang đứng sau bục giảng với họ không biết quần một loại, còn áo khoác thì loại khác. Đó là những quần áo tôi đã mặc ở nhà, nhưng Meda này đã lấy áo sơ mi của tôi ủi và làm mọi thứ. Vì vậy mọi thứ đừng lo, mọi việc tốt đẹp. Bây giờ, chúng ta có một yêu cầu ở đây, rằng có một anh em rất yêu dấu, và tôi nghĩ rằng Prescott, tôi tin được nối máy sáng nay ở Prescott, Arizona. Cha của chị Mercia, anh Hogan, tôi biết đang trên đến đây với buổi nhóm và được đưa đến đây vào viện vì lên cơn đau tim. Anh Hogan và anh Junior Jackson cũng vậy. Tôi nghĩ rằng anh đang nghe trên radio kế bên. Hay hệ thống điện thoại tiếp theo dưới Clarkville. Và tôi biết cha của anh ở trong bệnh viện. Tôi hiểu được để được phẫu thuật ung thư gan nghiêm trọng. Và chúng ta chắc chắn muốn nhớ đến những người đó trong những lời cầu nguyện của mình. Và bây giờ, cũng có những người khác nữa ở đây, nhưng chúng ta không muốn mất thì giờ. Chúa biết tất cả về họ. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho họ giờ này. Lạy Chúa kính yêu. Như anh Ogan, một người yêu dấu cao tuổi, tay đã nhăn nheo, một cựu chiến binh trong công trường đang nằm trong bệnh viện sáng nay, ở nơi nào đó đang chịu khó vì bệnh tim. Chúa ơi, trái tim già nua tội nghiệp đó đã ấy qua nhiều bệnh tật. Con cầu xin lạy Chúa giúp đỡ anh. Xin nhận lời anh, muốn anh yêu sự sống như hết thảy chúng con và anh muốn sống. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời. Xin nhận lời chúng con khắp nước cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu cho anh, để Chúa chữa lành cho anh. Chúng con tin rằng Chúa sẽ làm điều đó, anh sẽ được đến ngay với bụi nhóm. Chúng con cầu nguyện cho anh Jackson, người cha yêu quý của anh. Anh nằm ở đó gần chết giờ này. Và ông đã mang vào thế giới một người con trai tốt đẹp như Junior. Con cầu nguyện lạy Chúa kính yêu. Con biết điều đó dường như không thể được. Các chuyên viên y tế, các bác sĩ, họ không biết làm gì trong trường hợp đó. Nhưng chúng con nhớ đến anh Heo nữa, khi chính những thầy thuốc giỏi nhất tại đây, ở Louisville, là nói ông ấy chỉ còn sống được vài giờ thì mình ung thư gan. Và ngày hôm nay anh đang sống, điều đó xảy ra cách đây 25 năm bởi ân điển của Ngài. Vậy con cầu nguyện để Ngài sẽ chữa lành anh Jackson hôm nay. Chúa ơi, xin cho ân điển và sự thương xót. Và tất cả đống lớn khăn tay và vải này, các thứ được đặt tại đây theo yêu cầu. Ngài biết hết thảy họ trời. Con nguyện xin Cha sẽ ban sự chữa lành cho hết thảy họ. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thoạt tiên, sáng nay tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đi đến đây. Nơi đầu tiên Chúa Nhật vừa rồi tôi đã giảng. Rồi một lần nữa, khi chúng ta thông báo điều đó, tôi đã đến, anh Neville bảo tôi rằng, và rồi chúng ta loan báo ở đây ngày hôm nay, và nó chưa được thông báo trên khắp nước cho nhiều người. Và chúng ta có hệ thống điện thoại này bây giờ, và rất rất tốt. Dân sự có thể ngồi ngay ở nhà họ, nhóm lại trong các nơi, các nhà thờ của họ, để nghe buổi nhóm. Tôi đánh giá cao điều đó. Bây giờ tôi thấy đặt ở đây có nhiều yêu cầu tuần qua về những gì tôi đang giảng Chủ nhật vừa rồi trên sứ điệp. Tôi nghĩ, tôi quên tôi đặt chủ đề nó là gì lúc này. Nhưng tôi đã nói điều gì đó về việc trả các món nợ của anh em. Vì anh em biết, chứ dù anh em nói điều gì nữa, nó đã bị nhiều người, không phải vì họ không muốn hiểu lầm điều đó, nhưng chỉ đơn giản anh em hiểu lầm điều đó. Và rồi người đó nói, chúng ta có nên mua xe hơi không? Hay là tôi có nên? Vậy thì, đó không phải là những gì Chúa Giêsu phán hay Kinh Thánh đã chép rằng, đừng nợ ai chi hết. Đó là những món nợ tồn đọng mà anh em có thể trả. Hãy trả chúng. Đó là đừng nợ. Nó không có nghĩa là, ồ, chúng ta nợ tiền nhà, hóa đơn điện thoại, chúng ta và bất cứ cái gì khác. Chúng ta nợ những thứ đó và chúng ta trả chúng. Nhưng một món nợ tồn đọng mà anh em có thể trả, hãy trả hết. Trong tình thế ấy, đừng để điều gì bám trên anh em như thế. Tôi nhớ có lần khi tôi bị đau lúc còn trẻ, tôi ra khỏi bệnh viện nợ khoảng $2,000. Và trước đây có một tiệm thuốc tây ở đây. Ông Swanigan, tôi đã nợ ông ấy khoảng 300. Ông thậm chí không biết tôi và người đó nói tôi đến gặp ông. Tôi không biết ông. Và dù sao đi nữa, ông cứ gửi nó lên đó, không hề từ chối, gửi nó đi. Và tôi nói, tôi tin Swanigan và ông Mason dưới đại lộ Court và Spring. Và tôi nói, tôi nợ ông và tôi vẫn còn yếu kinh khủng nhưng tôi đang cố gắng đi làm. Vậy thì nếu tôi có thể trả cho ông, tôi nói, vì trước tiên, ông Mason à, như là bổn phận của tôi với Chúa, tôi nợ Ngài phần 10 của tôi và tôi muốn trả. Và tôi nói, rồi bổn phận kế tiếp của tôi là trả các món nợ. Tôi nói, cha tôi đau ốm và ông ấy, và chúng tôi có gia đình, chúng tôi có 10 người. Nhưng tôi nói, nếu tôi không thể trả ông nhiều hơn 25 xu cho hóa đơn đó, thì trả mỗi ngày. Nếu tôi không thể trả ông thậm chí 25 xu, tôi sẽ nói cho ông biết tôi không thể làm điều gì lúc này, nên bởi sự giúp đỡ của Chúa tôi trả hết mọi thứ. Nhưng tôi muốn nói, không chỉ ai đó đừng nói, ồ, có đốc nhân nào đó ở nhà thờ này lần nọ đã đi vào nơi đó và một xe hơi ở đây. Và người ấy đi đến, người ấy nói, tôi sẽ trả cho anh, tôi được trả vào thứ bảy, hoặc điều gì khác, và người ấy chẳng hề trả cho ông, và các tuần lễ nối tiếp trôi qua, và người đó chẳng thể trả. Và người đàn ông đến hỏi tôi, ông ấy nói, xem đấy, điều gì mất uy tín hội thánh, nó làm nhục Đấng Christ. Anh em không thể trả cho người đó, hãy đi, bảo cho ông ta. Tôi là cơ đốc nhân, nhưng tôi không thể trả ngay bây giờ. Tôi nợ món nợ. Vậy nên nhớ, điều anh em làm, nó cũng nằm trong các cách mà Đức Chúa Trời. Tôi đang cố gắng cho bản thân tôi và cho tất cả chúng ta với nhau, cố gắng sẵn sàng. Vì chúng ta biết chúng ta đang gần kề điều gì đó, rất gần điều gì đó sắp xảy ra. Vì thế chúng ta cần sẵn sàng. Khi sự đến của Chúa đang đến thật gần lúc này, chúng ta sẵn sàng cho thì giờ vĩ đại đó. Vậy thì chúng ta muốn sẵn sàng nói giờ này về một đề tài nhỏ tại đây mà tôi đang chọn cho sáng nay. Bởi sự vui giúp của Chúa, chúng ta sẽ nói thật ngắn gọn như có thể được bởi vì sự nối máy của dân sự để lắng nghe. Tôi hy vọng tất cả quý vị có một hết thảy cả nước, có một buổi sáng tốt đẹp giống như chúng ta có tại đây ở Indiana. Thời tiết tốt đẹp, mát mẻ, chúng ta đang có lúc này từ cơn mưa và trời rất đẹp. Bây giờ, tôi muốn đọc sách từ Hebrews chương 1, từ sách Phúc Âm Giăng chương thứ nhất. Hebrews chương 1, câu 1 đến 3 và Phúc Âm Giăng 1 câu 1 để làm chủ đề. Chủ đề của tôi sáng nay là một sự nghiên cứu trong lời Kinh Thánh. Nào chúng ta hãy đọc Hebrews 1:1. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các ấn tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Nhưng trong ngày sau rốt phán với chúng ta lập kế tự muôn vật bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi đất cao. Thật là một phân đoạn rất hay. Bây giờ Phúc Âm Giăng 1:1. Ban đầu có lời, lời ở cùng Đức Chúa Trời và lời là Đức Chúa Trời. Bây giờ, chủ đề của tôi sáng nay là Đấng Christ được khải thị trong chính lời Ngài. Vậy thì, nên mà tôi đến đây kết luận để nói về điều đề tài này là bởi vì biết rằng những gì chúng ta nói, chúng ta không được nói vì chúng ta nhóm họp với nhau chỉ để nói bừa bãi về bất cứ điều gì. Nhưng điều gì sẽ giúp ổn định dân sự và chúng ta đang qua dòng nước nguy hiểm, luôn thay đổi. Chúng ta đang trèo qua dòng nước đó rồi. Và đôi khi tôi nghĩ xảy ra với anh em giống như nó xảy ra với tôi. Dường như thế, đến nỗi mà về được đó, nó là điều tôi vừa nói chuyện với một mục sư trẻ và vợ ông trong phòng cách đây một lát. Và hai người đều bồn chồn lo lắng giống như những người còn lại trong thế gian, những người còn lại trên đất. Tôi nói, hãy nhớ, Satan đang đấm vào quý vị. Không quan tâm quý vị là ai, Đức Chúa Trời, nó có quyền giáng quả đấm đó. Điều nào anh em phải bị tốt hơn? Quả đấm đó bị mù hay bị đau khớp ngồi luôn bên ghế? Nó phải có nơi nào đó để nó có thể đấm anh em. Nó có quyền với anh em. Vậy thì đó là chỗ anh em cứ phải che đậy luôn. Và để thấy thời đại dễ bị kích động mà chúng ta đang sống. Và những băng ghi âm tuần vừa rồi, tôi nghĩ sẽ khải thị cho anh em những điều kín dấu tuyệt vời mà chúng ta sẽ nói về. Và trong những ngày này, khi chúng ta có thể có được một nơi đủ chỗ, về sự mở ra những tay bà cuối cùng đó được đổ ra trên đất, những bát ấn, đúng hơn là sự đổ ra của những bát, và bảy tiếng sấm, và những cảnh kín dấu đó sắp xảy đến trên trái đất. Con người bây giờ và dân chúng ngày nay ở trong một tình trạng loạn thần kinh như vậy, cả thế giới. Anh em đọc tạp chí, bạn đọc tháng này vừa rồi, anh em có chú ý đề tài ở đó. Đó là về Billy Graham, nhà truyền giáo vĩ đại. Ông quá mệt, ông thật sự không thể tổ chức các buổi nhóm của mình. Và ông đi đến bệnh viện Mayo để kiểm tra sức khỏe, không có gì ổn với ông. Ông chỉ không đủ sức làm việc. Và họ bảo ông chạy tập thể dục. Ông chạy một dặm mỗi ngày. Rồi bài báo tiếp tục nói rằng khoa học đã chứng minh rằng ngày hôm nay rằng trẻ em, các cậu trai và những cô gái mới lớn này đã đến tuổi trung niên ở tuổi 20. Và mới hơn 25, nhiều khi trong nhiều trường hợp, các cô gái đã mãn kinh ở tuổi 25. Tôi không biết anh em có biết điều đó hay không, nhưng cách đây vài đêm, trong lúc Thánh Linh đang phán ở đây trong buổi nhóm, một cô bé đang ngồi dưới đây, đó chính xác có điều gì không ổn với đứa trẻ khi đó ngồi lại ra. Tôi nhìn nó lần nữa, nhìn lại không hiểu vấn đề gì là gì. Tôi nghĩ không thể là vậy được. Nhưng đó là sự mãn kinh, khoảng 20, khoảng 23 tuổi, gần như thế, anh chị em hiểu không? Mẹ tôi và anh chị em đến giai đoạn đó khoảng 45 đến 50, và tôi đến đó khoảng 35, bây giờ nó xuống 20. Cả dòng dõi loài người bị bại hoại. Ồ, nếu thân thể của chúng ta bị phá hủy giống như thế, do ăn những đồ ăn lai tạp, những sự căng thẳng mà làm cho bại hoại điều đó, á cũng chẳng làm hư hoại tế bào não sao? Thế thì chúng ta có thể thấy cách mà phụ nữ đi trên đường thế nào? Chúng ta có thể thấy cách họ có thể chạy qua các đường phố với tốc độ 120 dặm một giờ như thế nào? Tất cả những điều này, nó đã đến chỗ mà cả dân tộc, cả thế giới, không chỉ dân tộc này, nhưng mọi nơi đã bị thần kinh. Và rồi khi chúng ta mở ra những điều đó, ý Chúa về bảy bát và tỏ cho thấy những điều kín dấu ấy, nhiều người sẽ rất điên loạn sau một thời gian ngắn, đến nỗi họ sẽ tưởng tượng họ đang nhìn thấy nó hành hạ những người nữ. Châu chấu phủ đầy trên đất về tóc dài để hành hạ những người nữ cắt tóc ngắn. Tóc giống như những người nữ xõa xuống và răng dài giống như sư tử. Những vòi ở đuôi của chúng giống như bọ cạp và đại loại như vậy. Nhưng lúc đó sẽ quá trễ để làm gì vì điều đó. Anh chị em hiểu điều đó không? Sự hành hại. Và Chúa nhận vừa rồi thì chúng ta đi vào những lĩnh vực đó. Về cách mà năm giác quan hoạt động trên lĩnh vực bên ngoài. Đó là lối vào năm giác quan. Anh chị em có thể đi vào trong thân thể đó là bởi năm giác quan kia, thấy ngửi, nghe nhìn, không có cách nào khác để tiếp xúc với cơ thể. Về bên trong người đó có người gọi là linh và có người có năm tri giác. Suy nghĩ ý tưởng và ý nghĩ và tình yêu thương và lương tâm. Vậy thì anh chị em không thể suy nghĩ với thân thể của mình. Anh chị em suy nghĩ bằng đầu óc, và trong đó là nơi của quá nhiều cơ đốc nhân chỉ dừng lại. Và họ có thể giống như bắp và cỏ dại ngoài đồng. Họ có thể được sức dầu với cùng một thánh linh mà tín đồ chân thật được sức. Nhưng sâu tầng bên trong của điều đó, lĩnh vực kế tiếp, lĩnh vực thứ ba là linh hồn. Thì điều đó được định trước bởi Đức Chúa Trời. Đó là nơi mầm hạt giống thật nằm, là ở trong đó. Và hãy nhớ, nếu tôi lấy một cây cỏ gai và chẻ nó ra, thắp vào lòng của một cây lúa mì và đặt tại đó, chôn nó, và nó sẽ sinh ra lúa mì từ cây cỏ gai. Chứ dẫu bên ngoài là gì, những cảm xúc gì, ngày nay rất lộn xộn về chứng cớ của thánh linh và vân vân. Satan có thể giả mạo bất cứ loại ân tứ nào mà Đức Chúa Trời có, nhưng nó không thể mang lời đó, lời tiếp lời. Đó chính là chỗ nó thất bại trong vườn Eden. Đó là nơi họ băng ghi âm về những người được sức dầu giả hay những người được sức dầu. Họ có thể được sức dầu bằng thánh linh, nói tiếng lạ nhảy lớn, rao giảng phúc âm mà vẫn là một con quỷ. Chính là điều bên trong. Và hãy nhớ, Chúa Giêsu đã phán, tất cả những ai cha đã giao cho ta sẽ đến với ta. Không ai có thể đến nếu cha ta không kéo đến. Bây giờ, chúng ta đi qua bài học để tỏ ra cho thấy cho anh em đã có trong ông nội, nội nội mình luôn trước đây, nói về mặt thuộc thể. Thế thì, đó là những gì anh em có thể về thuộc thể xác thịt đôi khi một đứa con được sinh ra trong một gia đình tóc đỏ. Điều đó làm cho người cha ngạc nhiên bởi vì người cha không biết người nào. Nhưng nếu anh em quay trở lại với nhiều thế hệ trước, anh em sẽ tìm ra ai đó có tóc đỏ. Hạt giống đó cứ tiếp tục đi xuống và anh em sẽ đến với bản chất của một người từ cách quay trở lại. Giống như Hebrews chương 7 đã nói rằng Melchizedek Abraham đã dâng phần 10 cho Ngài khi ông trở về sau trận chiến các vua. Và Levi, người nhận các phần 10, đã dâng những phần 10 vì người đã ở trong lòng của Melchizedek hay trong lòng của Abraham đúng hơn. Vậy thì điều tương tự là ở đây. Nếu anh em là con trai của Đức Chúa Trời, và nếu tôi là con trai Đức Chúa Trời hay một con gái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã ở trong Chúa từ ban đầu. Và khi Chúa Giêsu trở nên sự trọn vẹn của lời, lúc đó chúng ta ở trong Ngài, hình thức mầm sự sống. Khi Ngài bị đóng đinh, chúng ta cũng bị đóng đinh trong thân thể Ngài. Khi Ngài từ kẻ chết sống lại, chúng ta đã sống lại với Ngài. Và bây giờ, vì chúng ta đã nhận ra điều đó, và vì chúng ta đồng ngồi với Ngài trong các nơi trên trời, trong Đức Chúa Giê-xu. Vậy Ngài, chúng ta, nếu chúng ta là con trai và con gái của Đức Chúa Trời, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta là những thuộc linh của Đức Chúa Trời. Thế thì chúng ta đã có sự sống đời đời, và Đức Chúa Trời là sự sống đời đời duy nhất. Thế thì chúng ta ở trong Ngài từ ban đầu, và khi Chúa Giê-xu đã trở nên tất cả lời đó, thì chúng ta là một phần của Ngài rồi. Amen. Thế đấy. Thế là ở trong đó không có ma quỷ, không có các quyền lực, không gì có thể di chuyển nó. Anh em có thể được sức dầu ngoài đây trong lên và ao ước làm mọi điều khác. Nhưng khi đến với trụ cột cái sân lời đó, anh em không bao giờ di chuyển qua đó. Nó giữ vững vàng và đường lời đó như nó có thể được. Bên ngoài điều đó, bất kể anh em làm gì, anh em vẫn bị hư mất. Thời đại hội thánh Laodicea lõ lò đuôi mù khốn khổ mà không biết. Xem đấy, nó ở ngoài, nó được sức giàu bằng thánh linh. Đấy, thánh linh có thể giáng trên một người trong linh của người ấy, nhưng linh hồn của người là mầm sự sống. Mầm sự sống, đó là lời. Mầm sự sống, đó là lời. Hiểu không? Và cách mà tôi không quan tâm anh em có thể rao giảng như thế nào, anh em có thể làm điều này, đó là những phần của bên trong linh. Anh em có thể yêu với thân thể của mình, anh em yêu thương bằng linh của mình. Đó là một trong những phần bên linh. Và anh em có thể yêu thương và thậm chí yêu thương Đức Chúa Trời mà vẫn không được. Anh em có thể đuổi quỷ và giảng và làm những điều này mà vẫn không được. Chúa Giê-xu đã phán vậy. Phán nhiều người sẽ đến vào ngày đó, lời đó không có gì phải bàn cãi. Ban đầu có lời, lời ở cùng Đức Chúa Trời. Và lời là Đức Chúa Trời. Và lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Chú ý, tôi sắp giảng đề tài này của Kinh Thánh về Đấng Christ đã khải thị trong chính lời Ngài. Ở đây tôi đã rút ra kết luận này trong phòng. Người yêu dấu nào đó có lẽ đang ngồi ở đây sáng nay. Tôi có một tấm hình treo trong phòng nghiên cứu của tôi trên đó. Đó là một tấm hình về cái đầu của Đấng Christ của Hoffman được chép trong bài giảng trên núi. Và ngay nơi mà anh em chỗ giống như anh em, họ đặt ẩn cái bút mạnh vào khi anh em ở phần đó. Tại đó, Ngài đấy, người trong lời của Ngài, nhìn thẳng ra. Người nào đó, dẫu là ai, tôi cảm ơn. Và ai đó đã mang bức hình ấy và đặt nó trong phòng nghiên cứu của tôi ở đó. Và Eli được cất lên. Chúng ta biết, nhiều lần, nhưng tôi thấy điều đó, thưa anh chị em. Tôi biết điều đó. Bây giờ tôi nói về đề tài này. Đấng Christ đã khải thị trong chính lời Ngài. Cách mà trong bài giảng trên núi ở đó, trong hình của Đấng Christ giống như đứng ngay tại đây. Đó là chỗ tôi suy nghĩ về đề tài này. Vậy thì, Đấng Christ và lời thì giống nhau. Hiểu không? Họ nói làm thế nào mà Kinh Thánh, người ta nói, tôi không lái xe với một người cách đây không lâu. Ông ấy nói, hãy suy nghĩ về điều đó. Chúng ta ở đây và chúng ta chỉ thấy, hay chỉ có thể nói rằng chúng ta được cứu bởi câu chuyện truyền thuyết Do Thái nào đó gọi là Kinh Thánh. Tôi nói, thưa ông, tôi không biết làm sao ông lại có thể nói, nhưng tôi không tin đó là một câu chuyện truyền thuyết Do Thái. Tôi nói, ông ta nói, thôi được, ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện để làm gì? Tôi đã cầu xin điều này. Tôi nói, ông cầu nguyện sai trật. Chúng ta nên không bao giờ cầu nguyện để thay đổi ý định của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên cầu nguyện để thay đổi tâm trí của chúng ta. Tâm trí của Đức Chúa Trời không cần thay đổi gì cả. Hiểu không? Đấy, đúng vậy. Tôi nói, không phải. Tôi biết một anh em, bạn trẻ công giáo một lần, một quyển sách cầu nguyện và những lời cầu nguyện. Rồi bà ấy đã chết, và thế là cậu ném quyển sách đó đi. Thế đấy, hãy xem, tôi không hành động vì một quyển sách cầu nguyện. Nhưng dù sao đi nữa, đấy, anh em nhận lấy thái độ sai. Anh em đang cố gắng bảo Đức Chúa Trời làm điều gì. Lời cầu nguyện nên là lạy Chúa xin thay đổi con để xứng hợp với lời Ngài. Chứ không phải là thay đổi. Không phải xin để con thay đổi ý định của Ngài, mà Ngài thay đổi tâm trí của con. Ngài thay đổi của con theo ý Ngài. Và ý của Ngài được chép ở đây trong sách. Và lạy Chúa xin đừng để con hành động cho đến lúc Ngài khiến cho tâm trí của con giống như tâm trí. Và rồi tâm trí của con giống được như tâm trí Ngài, thì con sẽ tin mọi lời Ngài đã chép. Và trong đó Ngài đã phán, Ngài sẽ khiến cho mọi sự hiệp lại. Và con Ngài trước mọi...
hiệp nhau lại vì sự ích lợi. Tuần này, tôi đã đi xuống miền quê. Tôi hỏi vài người trong số họ tại bàn ăn ngày hôm qua. Chúng tôi ngồi xung quanh giống như nghiên cứu Kinh Thánh một chút, nói về tình yêu thương. Và có một người nào đó đã nói với anh em, anh ta nói, tôi nghĩ ông là kẻ chống nghịch Đấng Christ. Tôi trả lời, nếu điều đó làm vui lòng Chúa, đó là điều tôi muốn. Tôi muốn trở thành bất cứ điều gì Ngài muốn tôi trở thành. Tôi yêu Ngài. Và nếu Ngài đuổi tôi vào địa ngục, tôi vẫn sẽ yêu Ngài. Nếu như tôi đi cùng lên mà tôi có bây giờ. Anh ta nhìn tôi hầu như lo lắng. Tôi đã thấy 4 hay 5 người của họ tại đây, những thanh niên, những người vợ trẻ. Tôi biết những người chàng trai yêu vợ mình như thế nào. Về tôi nói với họ, tôi nói, đây là cách để thử điều đó. Nếu vợ anh em, trước khi anh em kết hôn, bây giờ anh em đi về và nói rằng đời sống hôn nhân này anh em có một mơ ước để kết hôn. Anh em thật sự chưa kết hôn, nhưng anh em và anh em thức dậy và đi bàn chuyện đó với bạn gái mình. Em biết đấy, anh mới rằng chúng ta kết hôn với nhau và chúng ta có con và chúng ta hạnh phúc và đợi sự đến của... Thế thì cô gái này sẽ nói với anh em, anh biết đấy, em yêu một người đàn ông khác phù hợp hơn là em yêu anh. Em có hạnh phúc hơn với người đàn ông khác. Liệu anh em từ lòng mình có yêu cô ấy khá đủ để nói, xin Chúa ban phước trên em yêu dấu của anh, hãy đi với người đàn ông đó không? Nào, vậy thì hãy kiểm tra lại điều đó. Mỗi người nam, nếu tình yêu của anh em đúng, anh em sẽ làm điều đó. Vì anh em lưu tâm đến sự thịnh vượng của cô ấy. Điều mà anh em biết mình có thể có cô ấy, có thể sống với cô. Cô ấy sẽ kết hôn với anh em, nhưng sẽ không hạnh phúc. Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn, và thế thì nếu anh em yêu cô ấy, thì anh em muốn cô ấy hạnh phúc. Do đó, hệ ý của Chúa là gì? Hãy để ý Chúa được nên, dù là tôi có sung sướng hay không. Tôi muốn sống để Ngài vui lòng với những gì tôi làm. Cho nên hãy kiểm tra đối tượng và mục tiêu của mình bằng điều đó, để anh em biết mình điều gì xảy ra nếu Ngài phán, quý có hầu việc, có yêu Ngài dù thế nào đi nữa. Cho nên nếu các hội thánh thấy điều ấy, có thể tin nó theo cách đó, sẽ không phải là một người cố giật lấy quả bóng khỏi một người khác thì người ấy đang chạy với nó. Người sẽ bảo vệ người ấy, hiểu không? Khi đó động cơ và mục tiêu đúng thực sự. Chắc hẳn không phải một người cố gắng nói, này tôi cũng có cái này, tôi xem đấy, Chúa không thể dùng một người đó như thế. Có quá nhiều sự mờ nhạt theo đó, và đó là Satan, và nhiều người không thể nhận biết điều đó. Họ đang cố gắng lấy quả bóng từ ai đó để được trao nó cho. Hãy để Đức Chúa Trời dấy lên linh vụ nào đó và quan sát bao nhiêu người đi theo đó, hiểu không? Thấy không? Vậy thì tình yêu thương chân thật dành cho Đức Chúa Trời, cho dù nếu con có thể thấy một điều vĩ đại, điều gì giúp đỡ, xin cho con làm điều đó. Đó cũng là việc giống như vậy về vợ của anh em. Nếu anh em thật sự yêu thương nàng, đấy, nó không phải là một tình yêu bằng hữu, nó là tình yêu vô điều kiện, một tình yêu chân thật. Nàng có thể sống với một ai khác hạnh phúc hơn. Anh em không kết hôn lúc này. Và nhân đây, những người lắng nghe những băng ghi âm này, một số rất nhiều người gửi đến nói, tại sao trong băng bài giảng hôn nhân và lý dị, ông đã nói như thế này? Tôi đã nói rất nhiều lần. Những băng ghi âm này chỉ là tôi đang nói với hội chúng của tôi. Thưa anh em, tôi không chịu trách nhiệm cho những gì mà Chúa ban cho quý vị để trang bày. Tôi chịu trách nhiệm cho loại thức ăn gì mà tôi nuôi dưỡng bài này. Điều này dành cho đền tạm này mà thôi. Hiểu không? Vậy thì nếu dân sự muốn nghe những băng ghi âm, điều đó tùy họ. Chúng tôi đang giảng với những gì mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Chính tội lỗi của họ đã là bỏ qua. Nhưng nào đó đã viết và nói, ồ, tôi nói điều này và tôi đã làm điều kia. Tôi nói, hãy thấy nó với điều này. Điều này là chỉ dành cho những người ở ngay tại đây. Những người ở đền tạm này, bầy riêng của tôi. Vậy thì, nếu nhiều người muốn có thức ăn, lai tạp và các thứ, anh em nhận sự khải thị từ Đức Chúa Trời và làm những gì Chúa bảo anh em làm. Tôi sẽ làm giống như vậy. Những người ở sứ điệp này, để ý nào, chúng ta trở lại, chúng ta phải có điều gì khác mà phải nắm chặt lấy, điều gì phải làm cho trụ cột trói buộc. Nói cách khác, nó là một điều tốt nhất. Và mọi người phải có một tốt nhất ngay một sự tuyệt đối. Tôi đã giảng về điều đó một lần cách đây nhiều năm về sự tuyệt đối. Một nơi đó là lời tuyên bố cuối cùng, giống như một trọng tài trong trận bóng. Nếu ông nói đó là một cú đánh trượt, cho dù anh thấy những điều đó như thế nào, trọng tài nói đó là cú đánh trượt, Anh em nói, tôi, đó không phải là cú đánh trượt. Nó đã đi, tôi đã thấy. Chứ dù nó là gì đi nữa, khi ông nói cú đánh trượt, thì là vậy. Nói như vậy, ông ấy là tối hậu. Và tín hiệu đèn xanh đèn đỏ là sự tối hậu. Nếu nó nói đi và anh em nói ồ tôi đang vội tôi phải không, nếu nó nói anh đứng yên khi người khác đi, hiểu không, nó là tối hậu. Vậy thì phải có điều tối hậu với mọi việc anh em làm. Phải có điều tối hậu khi em chọn vợ của mình. Phải có một người nữ anh em phải chọn. Vậy thì phải có một lần mà khi anh em định đi mua một xe hơi, nó là Ford, Chevy, Plymouth, xe hơi ngoại quốc bất cỡ, nó là gì, anh em phải có một. Và đời sống cơ đất cũng vậy, phải có một sự quyết định sau cùng. Bây giờ nếu một người đi đến một người khác và nói, nghe người đó nói, ồ anh nên chịu báp têm, và người này chưa bao giờ chịu báp têm bao giờ, và có lẽ vậy giáo hội nào đó mà đã không làm báp têm, họ chỉ rải nước. Tôi nghĩ nói chẳng hạn giám lý họ làm báp têm nếu được yêu cầu, tôi hiểu. Hay có lẽ một người công giáo, tôi nghĩ họ chỉ rải nước. Vậy thì nếu một người nghe điều gì đó về việc nhận chìm trong nước, ồ anh ta không hiểu điều đó, anh ta được nuôi dạy trong công giáo. Vậy thì, thưa cha, con hiểu rằng chúng ta phải chịu báp têm bằng sự dìm mình trong nước. Giáo hội của chúng ta nói gì về điều này? Sao giáo hội nói rằng chúng ta phải được rải nước? Nếu như đó là cái tốt nhất của người ấy, thì không có gì để bàn cãi nữa. Tất cả những tranh cãi chấm dứt. Giáo hội đã nói vậy, và chỉ thế thôi. Chuyện gì xảy ra nếu một người anh em báp tích, nghe chúng ta nói rằng chúng ta và báp têm bằng sự dìm mình trong nước, anh ấy sẽ nói, tôi tin điều đó, và trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Vậy thì, thành viên này của giáo hội trở lại với mục sư. Thưa mục sư, tôi nghe một người nói với tôi rằng chúng ta nên được báp têm bằng cách nhận chìm trong nước. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Được rồi, ông ấy nói, nào chúng ta hãy xem đã. Tại sao chúng ta được báp têm trong danh Cha, Con và Thánh Linh? Nếu đó là điều tối hậu với giáo hội đó, không có gì để bàn cãi. Ông ấy không cần quan tâm về những gì người khác nói. Đó là sự tốt nhất của ông ấy. Thế đấy, mỗi giáo phái là một sự tốt nhất với các tín hữu của họ. Nhưng với tôi, đối với những người mà tôi hy vọng rằng mình đang dẫn dắt đến với Đấng Christ và bởi Đấng Christ, Kinh Thánh là sự tốt nhất của chúng ta. Cho dù bởi vì Đức Chúa Trời đã phán, hãy để mọi lời của con người là dối trá. Và tôi tin rằng Kinh Thánh là sự tốt nhất của Đức Chúa Trời. Cho dù ai khác nói gì đi nữa, nó là sự tốt nhất. Kinh Thánh không phải là quyển sách của các hệ thống. Không, thưa quý vị, nó không phải là quyển sách của những hệ thống, cũng không phải là một bộ luật về luân lý. Kinh Thánh không phải là một quyển sách của những hệ thống, quá nhiều hệ thống và vân vân. Không, thưa quý vị, nó không phải là một quyển sách của đạo đức. Không, thưa quý vị, không phải, nó không phải là quyển sách lịch sử nói chung. Hay là nó cũng không phải là một quyển sách về thần học. Vì nó là sự khải thị của Đức Chúa Jesus Christ. Bây giờ nếu anh em muốn đọc điều đó, em nào có giấy bút hãy đánh dấu, đó là chuyện khải huyền 1:1-3. Vì Kinh Thánh là sự khải thị của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta hãy đọc nó trong khi chúng ta có thời gian. Tôi nghĩ tôi có quá nhiều ghi chú tại đây để giảng. Nếu Chúa chậm trễ, chúng ta có sẽ cố gắng hiểu từ đó. Sự mặc thị của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Vậy Kinh Thánh là sự khải thị hoàn toàn của Đức Chúa Jesus Christ, và nó đã được chép bởi các tiên tri. Hebrew 1:1, trong đời xưa, Đức Chúa Trời đã phán cùng tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách bởi các tiên tri. Trong thời sau đốt này, Ngài phán với chúng ta qua con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, là các tiên tri, hết thảy họ gộp lại với nhau. Chúa Giêsu là Malachi, Chúa Giêsu là Jeremy, Esai, Eli. Tất cả điều họ có đều ở trong Ngài, và tất cả những gì anh em hiện có. Những gì tôi hiện có, hiện ở trong Ngài. Những lời, những chứng nhân của lời. Vì nó không phải là một quyển sách của những hệ thống, một bộ luật đạo đức lân lý. Nó cũng không phải là một quyển sách lịch sử hay một quyển sách thần học. Không phải. Nhưng nó là sự khải thị về Chúa Jesus Christ. Chính Đức Chúa Trời đã khải thị từ lời trở nên xác thịt. Đó là lời, những gì nó là. Đó là những gì nó có. Kinh Thánh là lời. Và Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời ở trong. Đúng hơn là Đức Chúa Trời là lời. Và Chúa Giê-xu trở nên xác thịt. Đó là sự khải thị. Cách mà Đức Chúa Trời lời đã được bày tỏ trong xác thịt con người như thế nào. Đó là lý do tại sao Ngài trở nên con của Đức Chúa Trời. Ngài là một phần của Đức Chúa Trời. Anh em hiểu không? Vậy thì thân là một phần của Đức Chúa Trời, thật như đó là con. Con trai, như người Công giáo gọi nó, con đời đời và tất cả những giáo hội còn lại. Từ đó thậm chí còn không có ý nghĩa gì cả. Không thể là đời đời và rồi là con, bởi vì con là người nào đó được sanh ra từ. Còn từ đời đời, Ngài không thể là đời. Ngài có thể gọi là con. Không, thưa quý vị, Ngài không thể là con đời đời. Vậy thì, nhưng Ngài là con đến mức mà mọi lời đã ở trong Jeremy, trong Môi-se và tất cả những lời đó như Ngài đã phán, họ nói về ta. Tất cả những sự khải thị thiêng liêng thật đó của lời được gói lại trong một thân thể con người và Đức Chúa Trời đã đắp xương thịt quanh đó. Đó là lý do Ngài được gọi là con. Lý do Ngài đã được đề cập cha. Tại sao? Thật đơn giản. Nếu anh em để cho Chúa đổ đầy trong tâm trí anh em, hiểu không? Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong một thân thể xác thịt. Để ý. Được bày tỏ từ xác thịt hay từ lời vào xác thịt. Đó là trong Phúc Âm Giăng 1:14. Và lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Bây giờ để ý Kinh Thánh này. Một số người trong họ nói, ồ đấy, nó đã làm điều này, chúng ta hãy đi vào trong lịch sử Kinh Thánh chỉ một lát, xem nó từ đâu. Kinh Thánh được viết bởi 40 trước giả khác nhau. 40 người đã viết Kinh Thánh trong khoảng 1.600 năm cách biệt. Ở trong những thời kỳ khác nhau, tiên đoán những biến cố quan trọng nhất từng xảy ra trong lịch sử thế giới. Và nhiều lần hàng trăm năm trước khi nó xảy ra và không có một lỗi nào trong toàn bộ 66 sách. Ồ, trời ơi, không tác giả nào ngoài chính Đức Chúa Trời có thể thật chính xác như vậy. Không một lời nào mâu thuẫn với lời khác. Hãy nhớ, 1.600 năm cách nhau, Kinh Thánh đã được chép. Từ Môi-se đến cái chết của Giăng tại đảo hay là đảo Patmos, 1.600 năm và đã được viết bởi 40 trước giả khác nhau. Người này thậm chí không biết người kia và họ chưa hề có nói như lời. Một số người trong họ thậm chí chưa hề thấy lời. Nhưng họ viết nó và được hiểu là những lời tiên tri. Rồi, khi họ đặt những lời tiên tri của họ lại với nhau, mỗi lời của họ khớp lời này với lời kia. Hãy nhìn Phi-rơ, người đã loan báo về Ngài. Hãy hối cải mỗi người trong các ngươi và phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chịu báp têm để được tha tội mình. Phao-lô chưa hề nghe gì về nó. Ông đi xuống Ả Rập trong 3 năm để thấy ai ở trong chủ lửa này mà đã phán với ông trên đường. Hỡi Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Làm sao ông có thể sai chặt? Ông không hề có ý kiến giáo hội chút nào. Và 14 năm sau, khi ông gặp Phi-rơ, họ rao giảng cùng một điều, lời này đến lời khác. Đó là Kinh Thánh của chúng ta. Hãy để cho những lời của những người khác sai chật. Kinh Thánh này, không một người nào có thể thêm vào nó. Anh em đừng thêm gì vào. Đó là sự khải thị trọn vẹn. Chỉ thế thôi, giống như bảy ấn người nào đó cứ nói với tôi, vậy thì anh em Chúa sẽ phán với anh Abraham và khi và sẽ nói với chúng ta cách. Tôi nói không, thưa quý vị, điều đó không thể được, Bởi vì Kinh Thánh bày ấn và nó bày tỏ về sự mầu nhiệm ẩn dấu. Đã được chép rồi, nhưng họ không hiểu nó là gì. Hãy quan sát họ cày xới với điều như thế nào. Chịu báp tem nhân danh Giê-xu đấy, danh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Thấy tất cả những điều đó cách mà. Bởi vì nhiều, tôi có nhiều người băng trên thế giới này tên Giê-xu, những người bạn, mục sư truyền đạo. Không phải là thế, chính là Đức Chúa Giê-xu của chúng ta. Không một tác giả nào ngoài Đức Chúa Trời có thể chính xác như vậy. Bây giờ chúng ta hãy xem Kinh Thánh này đã được viết. Bây giờ, nói chẳng hạn, điều gì xảy ra nếu bây giờ chúng ta lấy 66 quyển sách y khoa mà liên quan với cơ thể, được viết bởi 40 trường y khoa khác nhau, trong 116 hay 1600 năm cách nhau. Không biết chúng ta đưa ra loại liên tục gì. Khi George Washington, tổng thống của chúng ta, ở đây khoảng 200 năm, bị viêm phổi, họ đã kéo móng chân của ông ra và làm ông mất gần nửa lít máu. Điều gì xảy ra nếu chúng ta hãy đi xa hơn một chút về một số việc mà chúng ta rất quan tâm đến ngày nay. Việc gì xảy ra nếu chúng ta lấy 40 sự nghiên cứu khoa học khác nhau từ 1600 năm cách nhau, rồi hãy chúng ta phát hiện ra điều gì? Một nhà khoa học Pháp cách đây 300 năm đã chứng minh bằng khoa học, bằng việc lăn một quả bóng, mà nếu tốc độ kinh khủng nào đạt đến trên 30 dặm một giờ, vật đó sẽ rời mặt đất và rơi ra khỏi. Anh em nghĩ khoa học sẽ tham khảo lại có sự liên tục nào với điều đó bây giờ khi họ lái xe xuống phố trên con đường ở đây 150 dặm một giờ? Nhưng ông đã chứng minh một cách khoa học rằng bởi áp lực của quả bóng lăn ngang qua mặt đất ở 30 dặm một giờ, rằng bất cứ vật thể nào sẽ nhấc lên khỏi mặt đất và bay đi, và nó sẽ rơi ra ngoài không gian. Không có sự liên tục, nhưng không một lời nào trong Kinh Thánh mâu thuẫn với lời khác. Không một lời tiên tri nào mâu thuẫn với một lời tiên tri khác. Chúng là, và khi một người nào đó đi vào nói tiên tri và tiên tri thật ấy đứng lên và quả trách người đó, thế thì đó được bày tỏ. Nghe không? Thấy không? Vậy thì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời cho tất cả những tín đồ thật. Vậy thì anh em không thể có được sự chính xác trong những gì mà các tiến sĩ đồng ý. Anh em thậm chí không thể nhận được sự chính xác của họ lúc này. Anh em không thể nhận được sự chính xác. Vậy thì anh em biết đấy, cách một thời gian họ nói với chúng tôi rằng khi Kinh Thánh đã nói rằng người này, điều đó không thể có được, quả đất thì tròn. Nhưng Kinh Thánh nói bốn góc. Ồ vậy thì anh em đã thấy, cách đây 2 tuần, hay đến bây giờ là 3 tuần, báo chí đăng tải, họ khám phá rằng thế giới thì vuông. Có bao nhiêu người đã thấy điều đó? Tại sao chết chắc? Hiểu không? Tại sao chết lại hết? Chỉ nhờ đại điều đó. Và họ sẽ tìm thấy cái nào đó là họ không nhìn thấy không gian 110. Chúng ta đang đi vòng quanh một vòng tròn. Điều đó chính xác. Anh em sẽ thấy khi lên thiên đàng, anh em không bay ra một nơi nào khác. Anh em ngay qua gian phòng này, mỗi màu sắc áo sơ mi áo dài, bất cứ thì giờ nào, anh em là đời đời nằm ngay trong băng ghi âm, đi khắp thế giới. Khi em được sanh ra, Chúa đã đặt ghi vào đĩa không ồn ào. Nó đã bắt đầu nói các thứ và làm những việc nó phải trải qua. Và rồi khi cuộc sống đó chấm dứt, đĩa hay băng ghi âm đã được lấy đi và đặt vào trong thư viện lớn vĩ đại của Đức Chúa Trời. Vậy thì anh em có thể tránh được điều đó tại vành móng ngựa ngày phán xét sao, nó được quay trở lại ngay trước anh em. Mọi cử động anh em làm, mọi tư tưởng đi qua tâm trí anh em. Và anh em có thể thấy điều đó không? Bây giờ anh em có thể thấy Đức Chúa Trời đứng tại đây đêm nọ, có một người trên bục. Và khi bước ra, Chúa đã bảo cho anh nhiều điều về gia đình anh. Và người đi ra ngồi xuống, trong chốc lát ở đây một người khác đến, tôi giống như thế. Nhưng đầu anh cúi xuống. Tôi không thể nhận ra được, tôi nhìn người ấy lần nữa tại đó, và ấy không phải là chính anh ta. Và người này, tôi không thể tìm thấy nó. Tôi nói, người đàn ông đó đang ngồi bên trong, và đó, một điều nhà thờ tại đây. Cao đầu hói, một loại đẹp trai đang ngồi đó giống như thế. Đầu anh cúi xuống đang cầu nguyện và anh sắp chết vì bệnh đau bao tử. Anh định mua đôi giày, vợ anh muốn. Anh đáp, không, không phải có nó vì anh sẽ không sống để mang chúng. Anh đang hấp hối và đang ngồi tại đó. Anh em biết đó, trong không gian ba chiều đó. Hallelujah. Đức Chúa Trời di chuyển qua anh đang ngồi tại đó. Đúng vị trí anh đang ngồi. Hiểu tôi muốn nói gì không? Bây giờ, để ý, và không có một lỗi nào trong Kinh Thánh.
Jesus, the Word of God, perceives the thought that's in the heart. The Word of God is